27. Phát khởi lòng tin. Kinh nói: lòng tin là nguồn đạo, là mẹ công đức, nuôi dưỡng tất cả thiện căn. Thành Phật làm tổ chẳng phải do lòng tin thì khó thành. Biến trâu biến ngựa chẳng phải do lòng tin thì khó nhập vào bụng trâu bụng ngựa. Lòng tin là cửa của các điều thiện, cũng là cửa của các điều ác. Người đời đối với việc tin tâm hiểu lầm chẳng ít. Đã nói tin tâm, trước tiên phải biết nguồn gốc của tâm, lấy gì làm tâm, diện mục thế nào. Tại sao tin tâm? Người thế gian chỉ tin tất cả ngoài việc tâm mà xưa nay chưa tin tự tâm. Người thường nói tin tâm, giả sử bị người hỏi: ông đã tin tâm, ắt biết tướng của tâm, thấy nó là vật gì, xin nói ra coi. Người nói tin tâm, thình lình bị hỏi, cứng miệng không đáp được. Tâm còn chẳng biết, thì lòng tin từ đâu mà có? Sự lầm lạc sâu xa này chẳng phải chỉ mới ngày nay. Hoặc thấy việc nào đó nổi tâm, ưa thích, chẳng gọi là tin tâm, chỉ gọi là tin việc. Đem sự tin việc cho là tin tâm, ấy chỉ là giả tin tâm. Chỉ có người của thiền tông, chỗ giảng chính là tâm, chỗ tham chính là tâm, chỗ nói chính là tâm, chỗ dụng chính là tâm, chỗ mê chính là tâm, chỗ ngộ chính là tâm. Trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ lúc nào, chỗ nào đều chẳng rời tâm, cho đến trực ngộ tánh lý cũng là tâm. Ngộ rồi thì tâm không, tâm không thì tính tự tịch. Tính tịch tức là tâm không, vậy khắp mặt đất đều là tâm, cả hư không đều là tính. Tính tâm bất nhị, quăng quả đất lên phương trên, bất nhị tính tâm ném hư không xuống phương dưới. Người học đạo tin được tâm này đối với những việc thế gian đều không đáng kể. 28. Nghe được lãnh hội. Người mới trụ thiền đường, tánh cứng tâm thô, trăm thứ sai biệt, chạm việc gặp người, nghe không vào lỗ tai, thấy cũng không quan tâm. Kẻ tánh cứng thì thân lỗ mãn, ví như đụng té người khác, tự chẳng biết lỗi, hoặc ho khạc, xúc miệng, mạnh tay, nặng chân, tự mình khó nghe thấy. Cần phải theo chúng quân tập lâu ngày, tánh dần bình hòa, thân dần ung dung. Người tâm thô thì sự sáng suốt bị lấp bích, thấy tất cả việc khó nhập vào tâm, nghe tất cả tiếng khó để vào tai. Những việc đã nghe từ trước chất đầy trong bụng, nên tất cả việc khác một chút cũng khó lãnh hội. Hoặc người mới trụ thiền đường, tất cả mọi việc vội vàng chẳng kịp ghi nhớ, dẫu có ghi nhớ cũng khó lãnh hội. Thân tâm trụ lâu thì cuộc sống hàng ngày đối với công việc hoặc lời nói nghe qua có thể hiểu. Quân tu lâu ngày chướng thô từ trừ, nghe qua liền lãnh hội được. Người tâm duyên ngoại cảnh lăng xăng, lỗ tai ngăn cách với tiếng, đối với tiếng nghe chưa quen càng khó tương ưng. Nếu tâm để ý nghe, nghe lâu thành quen, nên tiếng vừa chạm vào tai thì âm tự thanh, nghĩa tự rõ. Trong thiền đường nghe giảng khai thị cũng giống như vậy. Pháp thế gian và xuất thế gian, nếu kẻ nghe không vào lỗ tai thì cũng như không nghe. Còn loại người nghe lãnh hội được thì tăng cường tính tâm, về sau có thể khai ngộ. Người xưa có nói: một nghe ngàn ngộ là vậy. Lại nói nghĩa cạn thì dễ biết, lý sâu thì khó hội. Người có thể ở thiền đường 30 năm xa lìa trần cấu, đối với Như Lai thiền, Tổ sư thiền, chẳng nghe cũng tự có thể lãnh hội. 29. Thấy có tương ưng. Tương ưng có hai: cùng đạo tương ưng, cùng tình tương ưng. Cùng tình tương ưng, một chữ tình phạm vi rất rộng. Mười phương Phật tổ là hữu tình, loài sâu bọ hàm linh là hữu tình, thiên đường địa ngục là hữu tình, đất đai hư không là hữu tình, sỏi đá gạch ngói là hữu tình, hữu tình vô tình là hữu tình. Có sự tương ưng với vô tình tức là hữu tình. Tức sanh lục đạo là hữu tình, người và phi người đều là hữu tình. Cùng đạo tương ưng, một chữ đạo phạm vi bằng với chữ tình. Tình lớn bao nhiêu thì đạo cũng lớn bấy nhiêu. Cùng đạo tương ưng thì lìa tình, cùng tình tương ưng thì lìa đạo. Tình với đạo đồng như băng với lửa. Nay người ở chốn tòng lâm, dụng công tuy có phần tương ưng, nhưng còn xa với đạo. Sao vậy? Vì giữ quy củ, dụng công phu, khai đại ngộ, liễu sanh tử đều thuộc về tình. Vậy thế nào là đạo? Không thấy có sự tương ưng và chẳng tương ưng mới được gọi là đạo. Người mắt chưa sáng, chưa ngộ, hãy chớ nên tự đắc. Lại nữa, lìa tục gia thì tương ưng với xuất gia. Bỏ nghiệp chướng thì tương ưng với người hành đạo. Bỏ tập khí thì tương ưng với công phu. Bỏ phiền não thì tương ưng với thanh tịnh. Những tương ưng này mặc dù tốt, song chẳng bằng không tương ưng còn tốt hơn. Cần phải xét kỹ. Tự tánh bất nhị, có cái này tương ưng với cái kia là nhị. 30. Tự nguyện dụng công. Dụng công có hai: nhờ khuyên mà dụng công, tự nguyện dụng công. Nhờ khuyên mà dụng công, ban đầu dẫu người phát tâm đến trụ tòng lâm cũng chỉ mang cái hư danh, chớ chẳng có thực lòng. Giả hình thức bề ngoài, chỉ đến xem thử gia phong, tự biết thời gian trụ chẳng lâu, mong đi qua nơi khác làm đại nhân vật, nên suốt ngày chẳng màng đến việc khác. Sau này có người đồng đạo khuyên rằng: làm trụ trì chẳng thể liễu sanh tử, làm quốc sư chẳng thể liễu sanh tử, trụ danh sơn chẳng thể liễu sanh tử, làm quản chúng chẳng thể liễu sanh tử, chỉ có tham thoại đầu mới liễu được sanh tử, sao chẳng chịu học tập. Người ấy được sự khuyến khích liền bỏ tất cả việc khác, chuyên lo hành đạo. Như vậy, đạo niệm vững chắc, dụng công miên mật, hốt nhiên đạp dỡ thiền sàng, ngộ, mới biết bậc thiền tri thức đều từ dụng công hành đạo mà ra. Tự nguyện dụng công, người đã ở tòng lâm trước tiên phải biết những điều phải làm hằng ngày, tất cả quy củ phép tắc, ăn gậy, bị hét, chịu các thứ, khổ đều là để thành tựu cho thân tâm người hành đạo. Nếu chẳng hành đạo thì chịu khổ đâu có lợi ích gì. Cho nên biết, chẳng phải hành đạo thì không trụ tòng lâm. Như vậy, chăm chăm lấy đạo làm niệm, lâu ngày đạo niệm thuần thục, công phu đắc lực, mới biết cái việc hành đạo chẳng phải việc thế gian có thể sánh được. Người chẳng biết hành đạo thì luân hồi trong lục đạo, qua lại trong bốn loài, tự chẳng hay biết. Nay đã thấy đến một chữ đạo này siêu Phật dược tổ, tôn quý hơn tất cả Pháp. Nếu chẳng hết lòng tự nguyện dụng công thì chẳng thể đến được chỗ này. 31. Quên mệt nhọc. Quên mệt nhọc có hai: một, người xuất gia mà chuyên lo phục vụ thấy Pháp, ứng phó kinh sám, ham được tiếng khen, để tâm nơi lợi dưỡng, hạnh Phật hoàn toàn thiếu sót, đi sâu vào hạnh thế tục đến chỗ cực điểm, khiến cho quên cả bổn phận làm người, đâu phải là quên mệt nhọc vì hành đạo ư? Thật đáng buồn thay. Thân ở tòng lâm, tâm thường lo âu ăn cơm uống trà, lãng phí của thí chủ. Nếu chẳng tu hành, nợ này làm sao đền trả? Như vậy, chẳng màng thân tâm, chẳng kể đêm ngày, trước giữ thanh quy, kế chính thức sự. Một khi được kêu gọi làm công tác, liền xung phong đi trước, để người khác theo sau, mau mắn như đi rước châu báu. Tự thẹn không có tài năng nên đem sức bản thân ra đóng góp, chỉ biết có công việc làm chứ không kể đến thân. Từ sáng đến chiều, ngày nào cũng thường làm như thế. Lại nữa, thân bận rộn vì phước, tâm tu hành vì huệ, suốt năm rất ít nói chuyện, hằng ngày ít làm sai trái, oai nghi, tế hạnh, cử chỉ hơn người. Công phu miên mật chẳng có giờ rảnh, niệm sanh tử thiết, khổ hạnh càng sâu, ngày chẳng đủ thời giờ phải nối tiếp đến đêm, áo rách không rảnh may giá, bệnh nặng không dùng thuốc trị. Thường nói, một hơi thở chẳng hít vào, thân này thuộc về ai? Thống thiết như thế, ngày đêm quên mệt nhọc, chỉ lo đạo nghiệp khó thành, chẳng lo thân tâm an toàn. Nhân cách này, người làm gương mẫu cho hiện tại, là kim chỉ nam cho đời mạt Pháp. Mong người học đạo hãy bắt chước theo, chứ nên bắt chước những kẻ giả bộ mệt nhọc, sáng siêng năng, chiều lười biếng. 32. Nghi tình chẳng đắc lực. Đây là bệnh lớn của người dụng tâm, chẳng dễ gì chữa trị. Sao vậy? Như người phạm tội nặng bị phán tử hình, kẻ phạm biết tánh mạng khó giữ, vội tìm cách thoát nạn. Như vậy chẳng sợ mất mặt, dập đầu lại người, chẳng tiếc của cải, cầu người đảm bảo, lúc nào cũng bôn ba, tất cả chẳng màng, chỉ cần cứu mạng, chẳng từ cực khổ. Thử hỏi, cái tội phạm này còn có giờ rảnh để xem hát, vui chơi được chăng? E rằng chậm trễ một chút, tánh mạng khó giữ. Chúng ta dụng tâm chẳng đắc lực, nếu y theo cái thí dụ trên đây mà làm, thì cái bệnh lớn chẳng đắc lực có thể lập tức trừ được. Sao vậy? Đang khi dụng tâm, phải nghĩ mình phạm pháp sanh tử, ắt phải chịu báo. Nếu trễ một chút, bị Diêm Vương bắt đi, bỏ vào chảo dầu sôi. Người phạm pháp thế gian đang bị đuổi bắt, mình thấy rõ ràng còn có thể lẩn trốn được, hoặc may mắn được miễn xá. Người phạm pháp sanh tử bị đuổi bắt, chẳng cho ông thấy, một phen bị bắt rồi, tức là thân tiêu. So với việc phạm pháp khác, thật là nghiêm khắc, rất khó trốn thoát. Như vậy, phải mau mau đem câu thoại đầu để ở trên tâm, quên thân quên mạng mà tham để liễu sanh tử đi. Việc tham này buộc phải bỏ người, bỏ mình, nhanh chóng như lửa nhán, điện chớp, đắc lực hay chẳng đắc lực đều chẳng màng đến. Mặc áo ăn cơm cũng chẳng màng, cái chẳng màng đến cũng chẳng màng. Cứ như thế hành đi, đâu còn gì chẳng đắc lực ư? 33. Thân tâm bực bội. Như người đi xa quê hương, sống khó khăn một mình, làm việc cực khổ, chẳng những chưa dành dụm được chút tiền, mà lúc bình thường bụng cũng khó được no. Tình cảnh khổ sở như thế, nếu chẳng làm thì không có chỗ ở, nếu làm thì đời sống khó khăn, suy nghĩ trăm cách cũng không giải quyết được, buồn bực vô cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chi bằng lấy việc cực khổ làm vui, lấy thân đói miệng khát làm no. Thử nghĩ, nhà giàu sang mùa đông ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, kẻ nghèo hèn mùa lạnh xuống nước bắt cá. Người ấm mà thêm lửa còn có cái lo sợ lạnh, kẻ mùa lạnh mà xuống nước có cái vui của quên lạnh. So sánh như thế thì bực bội ở chỗ nào? Người ở chốn tòng lâm dụng công dễ sanh bực bội là tại sao? Vì mới trụ tòng lâm phát thệ nguyện lớn, lập chí hướng lớn, thề suốt đời ở chốn tòng lâm, hằng ngày lấy đạo niệm làm thân, chẳng những phát nguyện trước Phật mà còn tuyên bố với người. Nhưng một mai thân bị thiệt thòi, quy củ vượt hơn chí nguyện, hoàn cảnh luôn luôn trái ý, khiến sanh bực bội nên muốn thối chí. Nhưng có thệ nguyện chứng minh, chẳng dám trái với lời thề, rốt cuộc bực bội càng thêm. Sao chẳng tham thiền để giải muộn, tinh lập hạnh để bỏ bực bội? Càng bực bội càng khẩn thiết gia công, dồn hết chỗ thân tâm đều không, mới biết ngàn Phật muôn tổ đều được sản xuất từ trong bực bội. 34. Tâm thối lui bỗng nổi dậy. Người đã trụ tòng lâm nhiều năm, tham thiền dụng công chẳng phải một ngày, thấy người mới trụ công phu sâu và kiến giải cao, tự nghĩ mình tuổi cao hơn họ, tham thiền cũng lâu hơn, họ đã được ngộ, mình vẫn còn mê, họ đảm nhiệm chức thủ lãnh, còn mình vẫn là thanh chúng, thật là hổ thẹn biết bao. Lại nữa, thấy người buông lung thì tâm phiền, thấy người lén trốn đi thì ý động. Các thứ bức bách đối với hạnh toàn trái, mọi việc để trong lòng, nơi thân làm sao an tịnh. Chẳng bằng tìm một ngôi chùa tư, hoặc trụ một cái góc nhỏ, thân mình tự yên, ý mình tự nhàn. Nghĩ như thế, rồi sanh niệm thối lui, liền lấy hành lý, muốn trốn đi mà không dám đi cửa chánh, lại chui lỗ chó mà ra. Vừa gặp vị chức sự trong chùa thì cứng miệng không trả lời được, liền nói: xin phép đi chữa bệnh. Hoặc nói: vì công tác mà đi ra ngoài. Thảm trạng như thế thật đáng buồn thay. Nếu người thật có chí vì đạo, thiền tham đã lâu, thân tâm thuần thục, thì đối với quy củ chẳng lưu tâm mà tự hợp, đối với thoại đầu chẳng đề khởi mà tự tham. Công phu lão tham như thế thì đâu cam chịu đi học ở nơi khác, cần phải cảnh tỉnh, chớ phụ cái phát tâm ban đầu. Đường đến nhà chẳng còn xa, thời gian thiệt thòi sắp hết. Một ngày nào đó, ồ lên một tiếng, ngộ, chỗ nào cũng là diện mục của ông, còn chỗ nào để cho ông thối lui nữa. 35. Nhận sự khuyến thỉnh của đại chúng. Từ khi Đức Thế Tôn mới thành Phật, quán khắp căn cơ chúng sanh, thấy không có một ai đắc độ, Phật nói, chánh pháp này thật chẳng phải hạng chúng sanh đây có thể lãnh thọ, rồi tính nhập Niết Bàn. Ngay lúc ấy, các vị cõi trời rơi lệ, ân cần, khổ thỉnh xin Phật trụ thế, chuyển pháp luân. Cho đến 3-4 lần, Phật mới chịu nhận lời, vì độ chúng sanh mà lưu lại thế gian. Nhận người khuyến thỉnh, Phật tổ đều có. Vậy mà ngày nay ở chốn Tòng Lâm có các chức sự như đường đầu, ban thủ, hành đơn, hoặc vì việc nhiều, hoặc vì thân bệnh, hoặc vì trong ngoài bất hòa, hoặc vì trên dưới nghi nhau. Khi mãn nhiệm kỳ thì muốn tự chức, làm thanh chúng cho thân an nhàn. Thói quen như thế xưa nay đều có. Phải biết, người được làm thủ lãnh, dù khổ thân mình như cao chí mình, làm gương mẫu cho kẻ hậu lai, làm kim chỉ nam cho người hậu học. Nếu được chúng hết lời khuyến thỉnh ở lại, phải nên nhận lãnh. Nghĩ đến Tòng Lâm sắp suy, xem thấy đại pháp đang yếu, có thể chẳng đau lòng ư? Đại chúng lấy thiền đường làm chỗ tu huệ, ngoại liêu làm chỗ bồi phước, cẩn thận gìn giữ thanh quy, nghiêm trì giới hạnh, chẳng trái lời dạy răn, chẳng phạm vào lúa mạ. Dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường, dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng. Cần phải tin lời khuyến thỉnh, đừng nên chấp lấy cái ngu của mình, chuyển được thân tâm thành pháp khí lớn lao, còn gì vui hơn mà chẳng nhận. 36. Vọng tâm tạm nghỉ. Như người đời ngày đêm dụng tâm bận rộn công việc gia đình, chẳng từng nói đến tâm thì đâu thể biết được sự thôi nghỉ của nó. Người học đạo hằng ngày bị vọng lôi đi, khởi rồi lại dừng mà chẳng biết chỗ dừng, dừng rồi lại khởi mà chẳng biết chỗ khởi, vì chưa kịp để ý đến chỗ này. Phải biết, vọng vốn không có nguyên nhân, như sóng đuổi theo nhau, gió dừng thì sóng lặng, khi biển yên sóng lặng quay đầu lại tức là giác. Người đời trong ngoài lay động, biết rồi lại mất, thấy rồi lại dời, làm sắc làm không, hoặc ẩn hoặc hiện, mang mát chẳng thật, nói chung đều là vọng. Đã biết được vọng, ắt phải biết chân. Nay cho nhiều tâm là vọng, một tâm là chân. Đã kiến lập một tâm, ắt phải trừ vọng. Phương pháp trừ vọng quý ở tham thiền. Hằng ngày có thiền thì tự có thể thôi vọng. Người xưa nói, cuồng tâm ngưng nghĩ, ngưng nghĩ tức bồ đề. Cổ nhân ngay dưới chữ bồ đề quở là thằng chết. Đến đây một tâm cũng bất khả đắc. Đã là bồ đề, tại sao nói là thằng chết? Nay thử hỏi, các ông thích bồ đề hay thích thằng chết? Nếu muốn ngừng nghĩ vọng tâm, hãy gánh bồ đề đi. Muốn tiến tới nữa thì hãy trả thằng chết lại cho ta. Chỗ thấy như vậy, phải hiểu như thế nào? Còn nói, ông hãy đem vọng tâm ra cho ta xem, ta mới nói với ông. Và đừng bắt chước công án của nhị tổ. Con tìm tâm trọn chẳng thể được, ta đã an tâm cho người rồi. 37. Ngoài thân tạm quên. Nói ngoài thân tạm quên thật trái với đạo. Trong thân quên hết cũng trái với đạo. Ở giữa còn khó rõ thì làm sao nói là trong là ngoài. Người học đạo nếu được quên thân thì trong, ngoài và giữa, ba cái đó còn đặt ở chỗ nào? Tuy nhiên, người mới dụng tâm đối với vườn tược, ruộng nương, danh lợi, tiền của, muốn chẳng để nơi lòng, không chút động niệm cũng chẳng phải việc dễ. Còn kẻ đạo nhân ngày nay dù đã trụ Tòng Lâm 3 năm, có cơ hội gần gũi thế tục, hoặc lấy cớ đi cúng mã, hoặc lấy cớ có việc về quê, một phen thấy mặt thì buồn vui lẫn lộn, thật là kẻ tục trọc đầu. Lúc dụng công đắc lực, việc ở ngoài thân như mặc áo ăn cơm, đi đại đi tiểu không chút nhớ đến, chính là quên việc ngoài thân. Cho đến người ta hỏi trên chánh điện thờ bao nhiêu vị Phật cũng chẳng thể đáp. Lại hỏi mỗi ngày đến trai đường mấy lần cũng chẳng biết. Phương hướng của cửa chùa cũng chẳng rõ. Nhà cầu tiêu ai ở cũng chẳng biết. Chính ngay lúc công phu tất cả đều chẳng lưu ý. Cái tâm quên việc ngoài thân này chính là gần gũi với đạo. Quên việc ngoài thân mới được thoát thế tục, dần dần trở về đạo. Song cần phải dũng mãnh tinh tấn, cho đến lúc cả cái tâm quên cũng chợt dở, thân thế nghiễm nhiên, đâu còn gì trong ngoài nữa.